Bây giờ câu số 5 mới nói anh chị em biết cái biến cố quan trọng nhất xảy đến, đó là ai trả lời câu này? Biến cố quan trọng nhất ngày đó là bốn câu nào? Đọc 21, 27 đấy. Cái này dễ quá, lúc nãy nói rồi. Kinh Thánh Kính có nói không? Đấy, vâng chị, anh chị em chỉ cần đọc 21, 27. Vâng, ai sẵn sàng rồi? Đây.
Dạ, thưa cha, con xin đọc công Luca 21 câu 27. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy có người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
Hết chưa?
Dạ, hết rồi.
Hết rồi. Thế thì giờ làm sao ạ? Vậy biến cố quan trọng nhất của cái ngày tận thế, cứ gọi là ngày tận thế, thì cái biến cố hay là cái ngày đó, thì cái biến cố quan trọng nhất là biến cố nào?
Dạ, sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
Vậy chị thích trong câu chị đọc, chị thích cái chữ gì?
Dạ.
Thích chữ gì?
Là
vậy?
Con người đầy quyền năng.
Chị thích chữ gì? Quyền năng. Chữ gì?
Quyền năng ngự đến.
Ngự đến
trong đám mây.
À, trong đám
mây ngự đến.
À, một người, đối với người Do Thái, mây tượng trưng cho cái gì vậy?
Dạ, Thiên Chúa.
Không, mây không tượng trưng cho Thiên Chúa ạ. À. Mây tượng trưng cho gì ạ? À? Sự hiện diện của Thiên Chúa thì đúng hơn.
Dạ,
chỗ nào có Chúa. Mây ấy thì người ta bảo ồ, chỗ này là chắc có Chúa này. Hiểu không? Thì là cái mây như là một cái báo. Bởi vì đơn giản quá, tại sao mây lại dính với Chúa? Bởi vì dinh danh Thiên Chúa trên ca
tầng trời.
Trời thì có gì?
Có Chúa.
Có mây. 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 Đấy, vinh danh Thiên Chúa tầng trời đã nói rồi. Đấy, cái đĩa này vòm đây nhiều tầng và càng lên cao là mây. Đâu nào thành ra người Do Thái có phải khoái mây đó. Đối với họ mây là cái dấu hiệu báo cho biết Thiên Chúa hiện diện, và cả Đức Giêsu của mình khi mà biến hình thì có một đám mây che, đúng không nào, luôn luôn là như thế. Đấy, và cả trên núi Sinai cũng thế, khi mà Thiên Chúa hiện đến trên núi là ồ, mây mù mịt hết đấy. Thế thành ra vâng, có sấm chớp nữa, lửa nữa đấy, thì là mây đấy, thành ra lúc nãy chỉ để ý chữ mây là cũng được, tức là như thế. Như à, cái câu hỏi này hay nè, như vậy là con người sẽ đến trên, nhưng gọi là trên hay là trong ấy nhỉ, sẽ ngự đến trên, đến trên đám mây, trong đến trong đám mây, à đến trong đám mây. Tôi hỏi nhanh em một sơ, nếu mà con người mà lại đến từ trời, đến phải không ạ, và đến trong đám mây thì người ấy là người thế nào ấy nhỉ?
Dạ thưa cha, là một người rất là đặc biệt.
Vâng, đặc biệt là dĩ nhiên rồi.
Có nghĩa là có quyền năng gì đó mới ở trên đám mây được.
À, vâng, mà hơn thế nữa chứ, lúc nãy mình phải dựa vào những cái điều mình đang nói lúc nãy để mới biết ông là ai chứ. Người ấy là người thế nào?
Dạ, người có quyền thống trị được. Từ trời ạ.
Vâng, lúc nãy để tôi đọc lại cậu coi. Đấy. Đấy. Bây giờ người ta, tức là ở đây chính là thiên hạ, nếu người ta sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang đến, như vậy là đến nhỉ, bạn thấy chữ lầm không nhỉ? Bạn thấy chữ lầm không? Đấy là đến đấy, con người đến trong đâu rồi, đến trong đám mây đấy. Như vậy là con người đến trong đám mây mà đến quyền, và như vậy ai mà hỏi anh chị em này, cái chữ quang lâm của nhà anh ấy, anh lấy ở đâu? Lấy trong câu này ấy. Vừa có chữ đến là chữ lâm, vừa có chữ trong vinh quang là chữ quang. Đấy, chữ quang lâm là anh nào nghĩ cái chữ đấy cũng hay thật đấy. Mà chữ đấy, chữ parousia của tiếng Hy Lạp là hay nói đến việc một ông vua ông mới đến, ông ngự giá đấy, thì cũng gọi là quang lâm rồi. Đấy. Còn ở đây là Đức Chúa, là Đức Giêsu trở lại. Và như thế ở đây anh chị em thấy như vậy cũng cho thấy Đức Giêsu là thần linh ấy nhỉ. Và điều như là Thiên Chúa. Rồi đến trong đám mây, rồi từ trời đến, và đến trong vinh quang và quyền năng. Những chữ đấy, chữ dành cho Thiên Chúa, những chữ dành Thiên Chúa. À, tôi hỏi câu này chắc chắn là chị không trả lời được. Nghe đây, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Này, nghe này, chắc cả lớp này không ai hiểu, không ai biết. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, câu hỏi có khi chị trả lời được. Hỏi rằng là hỏi như vậy lẽ ra phải dịch là vinh gì theo đó nhỉ, quá hay. Như đây học tiếng Anh là phải biết ngay chứ trời ơi, nghĩa là phải dịch là vinh gì? Vinh gì? Vinh quang à, glory to God in the highest. Wow, vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời. Bạn không phải là vinh danh à? Đấy, để bạn biết vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời. Và như thế người mở trên trời mà vinh quang chỉ có Thiên Chúa. Ở đây Đức Giêsu đến như một con người và đến trong vinh quang và quyền năng, cũng là một cái thuộc tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng quyền năng, Thiên Chúa là đấng trong vinh quang, Thiên Chúa là đấng ở trên trời, Thiên Chúa đến trong đám mây. Tất cả những điều đó Đức Giêsu khi đến đã là như thế. Vâng, thành ra thưa anh chị em đấy, thành ra thôi được rồi, như vậy là biến cố quan trọng nhất là Đức Giêsu đến trở lại như một vị Thiên Chúa. Và Kinh Thiên Kính có nói, cũng nói rồi, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Daniel 7:13 cũng có nói đến điều này, nói đến con người đến từ trời. Số 6, Đức Giêsu khuyên các môn đệ, khuyên các Kitô hữu làm gì khi cái chuyện đấy bắt đầu xảy ra. Đúng không anh chị em biết, tôi tự nhiên tôi bị nghĩ cái chữ gì á, chữ bắt đầu á. Bắt đầu xảy ra từ từ thế, bắt đầu từ từ xảy ra đấy, trời đất rồi bắt đầu chuyển động tất cả mọi thứ như thế. Những người khác là lo lắng á, và điều là và như thế, đứng trước những hiện tượng như vậy là những người khác là lo sợ xanh mặt hết đó, thế này thế khác rồi hoang mang rồi đấy, thế này khác đấy. Bởi đây này, Đức Giêsu khuyên các Kitô hữu làm gì khi chuyện ấy bắt đầu xảy ra. Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Đấy, dễ lắm ạ. Vâng.
Dạ, con đọc cô Luca 21:28. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Thưa cha, là Đức Giêsu khuyên các Kitô hữu làm khi những chuyện ấy bắt đầu xảy ra thì mình vẫn cứ đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Có nghĩa là
đứng thẳng, dạ, ngẩng đầu lên, vâng.
Là mình vẫn trong cái tư thế sẵn sàng với những gì mình đang có.
Vâng.
Rồi tại sao lại không sợ? Là bởi vì cái ngày Chúa đến ấy, thì cái ngày đó thì mọi đau khổ hay là những cái thử thách của cái cuộc sống con người nó sẽ không có còn nữa, mình sẽ được giải thoát.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, được. Vâng, được lắm ạ. Vâng, anh chị em hỏi, tôi hỏi anh chị em một câu rất là ngộ nghĩnh. Đức Giêsu nói là ngày đấy đến thì chúng ta hãy đứng thẳng, đúng không nào? Và ngẩng đầu lên. Câu hỏi tại sao lại ngẩng đầu lên mà không phải là cúi đầu xuống? Đấy. À, đây. À, đây, cái câu này rất đơn sơ nhỉ. Vâng. Đấy, hay vậy chứ. Đấy.
Thưa cha, ngẩng đầu lên không sợ vì người mà mình sắp gặp là người mình yêu.
Câu hỏi này có một cái bẫy, câu hỏi này có một cái bẫy rất đơn giản, nó cực kỳ đơn giản mà ai chỉ cần đơn giản nó mới trả lời được.
Con thưa cha là Chúa đến từ trời chứ không phải xuống đến từ đất ạ.
À, câu hỏi trả lời đúng ạ. Vì Chúa đến từ trời mây xuống. Anh chờ Chúa anh phải ngước lên chứ anh cúi xuống. Đất làm gì mà có mây gì đó không? Câu trả lời rất đơn giản. Anh chị em đồng ý không nào? Đây đứng thẳng chứ đứng thẳng lên rồi Chúa đấy kìa. Thế nào đó. Và như thế cái thái độ mà đứng thẳng và ngước lên nó sẽ... có hỏi câu này có nên hỏi không ta? À, chị này chưa bao giờ được hỏi. Thế này chưa được hỏi nào, ngồi ngước. Hỏi cái thái độ đó ngược với thái độ nào? À, quá hay. Ngược với thái độ nào mà lúc nãy ta mới học, mới đọc bài này. Ngược với thái độ nào?
Xin cha. Cái thái độ mà mình khi có thấy những điềm lạ thì mình lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Hồn siêu phát lạc cha.
Thế là đang hỏi, chị có hiểu câu hỏi không? Tôi đang hỏi là hỏi cái thái độ đứng thẳng và nhìn trời thì nó khác với thái độ nào? Khác với thái độ nào ạ?
Khác với thái độ mà mình sợ hãi lúc ban đầu.
À cái câu này hay. Bắt đầu hay, tức là chị bảo rằng là lúc đầu á là vừa xảy ra là mình cũng sợ hãi, rồi sau đó rồi mình mới từ từ hết sợ, có phải không ạ? Cũng chưa chắc ạ. Tôi thấy bạn này có cái ý tưởng gì cao siêu.
Dạ thưa cha, là thưa cha đến ngày đó là mình phải đức tin mình cho mạnh, mình tin vào Chúa, mình đứng thẳng lên để nhìn vào Chúa mà tin tưởng vào Chúa, hy vọng vào tương lai của mình sau này là tin lên với Chúa đến thiên đàng. Nên việc đức tin mình lúc nào cũng phải nghĩ đến Chúa cả, đừng lung lay, lúc nào phải là đức tin, lúc nào phải cho lớn hết, không bao giờ lùi bước.
Rồi, câu 28 á, thật ra ở đây tôi có hỏi câu là tại sao họ không sợ đó. Thì ở đây anh chị em nhìn câu 28 coi. Khi những đầy, có người nói rằng á, là thái độ của những người không tin á, thì mới hoang mang sợ hãi à. Chứ còn thái độ của người tín hữu thì không hề để. Thành ra ở đây nói, khi anh bắt đầu thấy như vậy là anh không có phải hoang mang gì cả. Tức là hoang mang là mấy người kia, còn chính mình thì sao nè. Câu 28 này, khi những biến đổi bắt đầu xảy ra thì anh em à, cái kia là thiên hạ. Anh chị em nhớ lúc nãy dịch là thiên hạ không? Đấy, thiên hạ là thế này thế kia, người ta sợ, con không phải mình. Đấy, anh em hãy đứng thẳng. Đấy, đứng thẳng, ngẩng đầu lên. Và có câu sau ấy, tại sao lại đứng thẳng, tại sao ngẩng lên, bởi vì Chúa đến trên, đến đứng thẳng. Nhưng mà cái ngày đó là ngày không có đáng sợ, vì mình biết ngày đó chính là ngày mà trong dựa vào câu đấy, dựa vào câu đó, vì ngày đó là ngày gì? Ngày đó chính là ngày cứu chuộc. Đấy không phải là ngày mà lúc nãy tôi chưa hỏi với anh chị em thì vẫn chưa kịp hỏi, nhưng mà lúc nãy nó là hỏi ngày tận thế là gì. Thưa, ngày tận thế là ngày tất cả những thứ gì là bị cái gì nhỉ. Lúc nãy con định nói là coi như là kết thúc hết ạ. À, mà đúng ra phải nói là ngày đấy là ngày tất cả mọi sự được bắt đầu á nhỉ. Đây có coi chừng là phải nói được bắt đầu á. Bởi vì ở đây này Chúa nói đấy, vì ngày đó là đấy là bởi vì sao ạ? Vì anh em sắp được cứu chuộc, ơn cứu chuộc sắp đến với con người, chứ không phải ngày đó là chết là nát hết đâu, không có đâu. Mà chính ngày đấy là ngày chúng ta được đến cứu. Và theo Thánh Phaolô Roma chương 8, ngày đó là ngày cả vũ trụ này được cứu chuộc, ăn ké với chúng ta. Anh nghĩ các bạn, anh chị em có thể tưởng tượng ăn ké với chúng ta. Hỏi ngày đấy chúng ta được cứu chuộc, đúng rồi. Thế anh chị em, thế cả cái vũ trụ này, cả mặt trời mặt trăng, bao nhiêu thứ Chúa dựng nên để phục vụ cho chúng ta, thế chúng nó chết hết à? Nếu nào, và nếu những người nào thích cái con chó mà mình nuôi ấy, thế đấy mà anh chị bảo không, mà có nhiều người bảo chú ơi, nếu mà ngày tận thế mà con không được ở với con chó đấy thì rất là buồn, đúng không nào? Đấy, thành ra rất có thể ngày hôm đó, ngày tận thế là ngày mà tất cả cái vũ trụ này được sống ấy. Và tôi cứ nghĩ thế này, tất cả những cái gì mà vũ trụ cho con người, giúp cho con người sống và giúp cho con người được sống tử tế và đạo đức ấy, thì những thứ ấy đều quý. Và như thế, ngay khi con người được, khi Đức Giêsu đến, con người được cứu chuộc, con người được vào đời sống mới, con người được phục sinh vào đời sống mới, thì mấy chú đấy, tất cả những thứ nào mà giúp chúng ta thì những thứ ấy đều được Chúa cứu. Còn Chúa cứu nó cái kiểu khác với kiểu mình, có lẽ như thế, mình là người mà nó là con chó mà, nhưng mà vẫn được cứu. Tôi không có muốn nói là lên thiên đàng chỉ được nuôi chó, cho tôi không có nói như thế. Không có nói như thế, nhưng tôi không biết, nhưng mà con nên thử lên một chút chăng.
Satan là cái người, cái loài mà làm hại con người, thì Chúa có hủy diệt nó không cha?
Nếu nói đợi. Bà này lo dùm cho hỏa ngục, tức là bà ấy lo sợ rằng nếu gia tăng mà nó chết hết thì những cái đứa trong hỏa ngục nó chạy ra thì nguy. Tức là ổn, bà này khéo lo thật đấy. Rồi, nhưng mà cũng được, trí tưởng tượng tốt. Đấy là lý do khiến cho không thể nào mà lại giết hết Satan được đấy. Nhưng mà khi mà, nhưng mà câu hỏi này đâu có gì khó khăn gì, khi mà Đức Giêsu đến quang lâm và ngài phán xét kẻ sống và kẻ chết, đúng không nào? Và khi ngài phán xét thì có người được thưởng và có người bị phạt chứ phải là tất lên hết đâu. Đấy, thành ra có những người bị phạt đấy, thì những người bị phạt thì vẫn bị phạt, và các chú Satan có nhiệm vụ giữ dùm những người bị phạt đấy. Đó là Không, đâu có hủy diệt đấy. Mà đâu, thật ra đâu có hủy diệt ai đâu. Mấy anh chết kia thì bị phạt thôi, mấy anh này sống lại rồi. Cả vũ trụ này, thành ra chính vì thế nên tôi mới nói là tận thế đó. Cái chữ mà lúc nãy nói là gọi như hủy diệt hết ấy, cũng chưa hẳn, không phải là hủy diệt chết đâu ạ. Mà đúng là ở đây có một sự biến đổi đấy. Nó có một cái sự biến đổi ấy. Và tất cả chúng ta, anh chị em sẽ gặp lại ông nội, bà nội của mình ấy. Ừ, tất cả những người xưa của mình gặp lại. Lúc đó không cần Facebook mà chúng ta vẫn liên hệ được với nhau. Đấy, không cần đấy, bà nội nào vẫn gần nhau. Và những người, và như thế thì, mà nếu như thế thì thiên đàng mới vui phải không? Chứ nếu không thiên đàng là buồn lắm ấy. Và nơi đấy chúng ta hạnh phúc vì chúng ta được ở với những người thân và không bao giờ bị chia lìa nữa. Ngày nào còn ở đời, vợ có khi bà ai muốn, có khi bà vợ bà chết trước chồng, khi bà chồng chết vợ, khi bố chết trước con, có khi ngược lại đấy. Và sống ở đời rất nhiều thứ khó chịu, và chỉ có khi chị ở trên thiên đàng thì chúng ta nếm được bền vững đấy, anh chị em thấy. Vâng, ở trên đấy là sống như thiên thần, thành ra sống với 7 bà chứ 10 bà không có cãi nhau đâu. Ở dưới này 2 bà, 1 bà đã cãi rồi chứ cần gì 7 bà. Rồi xong, như vậy là cũng ủa anh chị em, hôm nay bài này bắt đầu có lẽ là đưa chúng ta lên tận trời rồi đấy. Vâng, đó là kinh khủng lắm đấy. Thế thì khuyên các tín hữu làm gì? Đấy, khuyên không có đi dở. Và như thế cái người Kitô hữu là người mà đứng trước cái ngày tận thế, cái tạm gọi chứ không phải tận thế là ngày tiêu hủy chết hết cả lũ đâu, không có. Đứng trước ngày tận thế, ngày Chúa đến để phán xét thì họ rất là bình tĩnh, bình tĩnh và tin tưởng, đứng thẳng rồi chờ đợi. Họ trong ngoài một sự hy vọng, họ biết Chúa đến, Chúa ban cho mình ơn cứu chuộc, chẳng có gì mà phải lo cuống lên như thế đấy. Thế rồi, và đấy thì bắt đầu xảy ra đấy, họ cũng dạ thôi được rồi, số 6 xong rồi. Khi trông chờ ngày đến một cách bất ngờ thì Kitô hữu cần xa tránh những thái độ nào trong câu 34? Câu này thì dễ lắm ạ. Đấy, cái cực kỳ dễ này, dựa dành cho một người chưa được nói bao giờ. Đọc câu 21-34.
Thưa cha, Luca câu 30, chương 21 câu 34 ạ. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Trong câu này thì Chúa Giêsu khuyên các Kitô hữu là cần tránh xa những cái thái độ giống như đam mê sự đời mà không hề để ý tới cái ngày đó có thể xảy đến.
Cụ thể chữ gì trong đó? Trong đó chữ viết tránh xa cái gì?
Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa.
Như vậy là có chè chén say sưa, mà khi chè chén say sưa thì tự nhiên ăn uống nhậu nhiều quá, tự nhiên lòng nặng nề, đúng không? Miệng uống nhậu mà lòng lại nặng, buồn cười. Rồi có cái gì nữa không?
Lo lắng sự
cái
đời.
Gì nữa?
Con nghĩ là cái lo lắng sự đời ở đây có nghĩa là lo lắng một cách quá đáng mà quên đi cái ngày Chúa sẽ đến. Chứ còn cuộc
lo
sống...
lắng sự đời, như vậy là có thêm một cái điều mà Chúa nhắc là lo lắng sự đời, không ạ? Rồi. Và dĩ nhiên là lo quá đáng, nếu mà lo vừa thì đâu có nói. Có cái gì nữa không? Hết chưa?
Vậy bây Chúa nói là ngày đấy đến một cách bất ngờ, chính vì mình lo lắng sự đời một cách quá đáng nên mình không có ngờ là ngày đó sẽ đến, mà vì thế mình không kịp chuẩn bị cái gì ạ.
Vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy ở đây, như vậy cái bài phúc âm này nhắc cho chúng ta biết về ngày Chúa đến là một ngày bất ngờ, một ngày có nhiều hiện tượng xảy đến, cái ngày tận thế đó, hiện tượng xảy đến trong vũ trụ. Và người Kitô hữu thật sự là người Kitô hữu đón lấy ngày tận thế một cách bình an. Họ đứng thẳng, họ nhìn lên Chúa đến, họ biết cái gì sẽ xảy đến, và họ biết rằng chính giây phút này lại là giây phút vui cho mình. Không phải chỉ mình được cứu chuộc mà cả cái thế giới này được cứu chuộc, tất cả mọi người. Cuộc phán xét sắp sửa bắt đầu, chắc cũng có những người sẽ buồn vì họ không được chọn, nhưng rất nhiều người sẽ được niềm vui vì được ở với Chúa và được ở với nhau nữa mãi mãi. Và không những ở với Chúa với nhau mà rất có thể là được ở cả với những cái gì đã giúp đỡ cho đời của mình, làm cho đời của mình sống tốt, thì ngay cả những cái điều ấy có khi nó vẫn được ở với mình mãi mãi. Đấy, thành ra ở đây thì cái tránh thái độ, bởi vì cái ngày đến là bất ngờ, ngày tận thế bất ngờ, nên phải tránh cái thái độ đấy nhậu nhẹt say sưa, lòng nặng nề, rồi tất cả những thứ mê. Và như thế anh chị em có à, tôi bắt đầu tôi thấy có một cái chữ hay trong câu này rồi. Tôi thử đọc lại rồi tôi hỏi anh chị em câu nhé. À, thứ nhất á, là ngày đó là đến bất ngờ. Bây giờ nói là chớ để lòng mình, tức là trái tim mình ấy, chớ để trái tim mình đó, đấy, như vậy là có chữ tim ấy, anh chị em đừng quên đấy, chữ lòng là tim, tim mình nặng nề đấy, như vậy nó không có nhẹ, tim mình nặng nề vì cái sao mà cái lúc khi nào thì tim của mình hay cái tâm hồn của mình nó nặng nề vì ăn nhậu nhiều quá, ăn nhậu nhiều quá. Thứ nhất là vì ăn nhậu, thứ hai là vì lo chuyện trần tục nhiều quá, cho chuyện thế gian nhiều quá, đúng rồi đấy, thế thôi đấy. Và như vậy là hai cái điều này nó làm cho trái tim mình nặng, và vì thế nên anh chị em mới thấy rằng cái thái độ cái mà là cái thái độ này á, nó sẽ làm cho mình khi Chúa đến mình không đứng thẳng được, mình không đứng thẳng được, mình không ngước lên được. Anh chị em đồng ý không? Lúc nãy là đứng thẳng và ngước lên mà. Câu hỏi này hay lắm ấy. Sẽ dành cho con. Tôi không thể ngước lên được khi Chúa đến bởi vì tôi đã
che chén say sưa.
Đúng rồi, đều đúng rồi. Nhưng mà một câu mà bóng gió hơn là tôi không thể ngước lên vì tôi đã
nặng nề, lòng tôi nặng nề.
Vì tôi đã
ngược xuống,
cúi xuống. Vì tôi đã cúi xuống nhiều quá. Tôi cúi xuống nhiều quá nên khi Chúa đến tôi không ngẩng lên được ạ. Bởi lúc nãy chữ nặng nề, chính tim của tôi bị kéo xuống nặng, chính sự đời nó ở dưới đất, chứ nó ở trên trời, nó kéo tôi xuống, tất cả những chuyện thế gian kéo tôi xuống, và vì thế nên tôi không lên được. Thế thành ra cái câu này tôi khám phá thấy cũng hay đấy. Thành ra cái thái độ của chúng ta sống ở đời, anh chị em biết đấy, là chân phải để trên đất đấy, mà mắt cứ phải ngước về trời. Sao tôi cứ nghĩ đấy là cái cách sống của người công, người Kitô hữu. Hỏi chân sao? Chân ở đất không? Dạ đất chứ. Chứ lơ lửng không? Không đời nào lơ lửng. Chân phải chạm đất, lơ lửng được lắm. Cùng lắm là có dép thôi. Đi dép nó không dính đất. Nhưng mà tim là đầu óc là phải hướng lên rồi nghe. Đấy, chính vì thế nên mấy anh môn đệ của Đức Giêsu khi Đức Giêsu về trời ấy, thì nói là tại sao anh lại ngước lên trời? Mà thật ra ngước lên trời là thái độ căn bản của Kitô hữu. Bài giảng mới nhất của Đức Giáo Hoàng đúng vào ngày Chủ nhật vừa qua, nghĩa là ngày Chủ nhật lễ gì? Hiển linh. Và ngài đặt một câu hỏi hay dễ sợ. Ngài nói như thế này, ngài hỏi là tại sao mà cái ngôi sao ở trên trời mà chả có ai thấy hết á, mà chỉ có mấy ông chiêm tinh ông ấy thấy thôi, mấy ông đạo sĩ thôi, mà không có ai thấy hết. Đức Giáo Hoàng tự đặt câu hỏi ngộ nghĩnh vậy đó. Và Đức Giáo Hoàng trả lời sao?
Con nghĩ là lúc nào ông cũng ngẩng đầu lên trên trời.
Đúng rồi, Đức Giáo Hoàng trả lời thế. Bởi vì đầu mấy đứa khác nó cứ cúi xuống không mà đâu có thấy gì đâu. Ồ hay thiệt, câu này hay thật. Tôi có vẻ khoai. Và chắc Đức Giáo Hoàng kể ghề ra một lô những cái thứ kéo mình xuống. Tất cả những tiền bạc của cả những thế gian kéo xuống, lúc nào cũng cúi xuống như thế này. Như cái bà còng lưng ấy, lúc nào cũng cúi xuống như thế này. Làm sao mà nghĩ đến chuyện trên trời được. Thành ra như thế anh chị em mới thấy mùa vọng ấy. Ở đây nói đến mùa vọng, mùa vọng chính là mùa ngước lên ấy. Vâng, thôi, quá giờ rồi. Dạ. Ngược lại đâu là thái độ chúng ta cần có. Thôi cái này dễ quá anh em, thôi thông qua nhé. Đây câu này như thế này, đó là và bất ngờ trở xuống. Và anh chị em thấy cái ngày mà tận thế đến rất là bất ngờ. Ở đây ví von như một chiếc lưới mà bắt chim ấy. Đấy, quăng xuống một cái, ập xuống, chum một cái, thế là tất cả mọi dân cư trên mặt đất là dính hết. Đấy, đấy cái ngày mà Chúa đến ấy, là ngày bất ngờ. Nên khi ngày đến là mọi người đều lãnh hết. Ấy. Vậy anh em, đây câu 3, câu cuối cùng, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Ngược với cái thái độ chè chén say sưa, lo lắng chuyện đời. Mà anh chị em nhớ cái dụ ngôn người gieo giống ấy, trong đó cũng có nói đến lo lắng chuyện đời, cái hạt giống á nó rơi xuống đó đấy, lo lắng chuyện đời, rồi lo lắng chuyện đời thì bây giờ phải tỉnh thức và cầu nguyện. Xong rồi, ngược với cái trò chè chén và lo lắng thì là tỉnh thức và cầu nguyện hầu thoát được những điều sắp đến. Sắp đến là cả những cái chuyển động, tất cả những cái gì sắp xảy đến, và cả cái cơn phán xét của Chúa nữa, và đứng vững trước mặt con người. Như vậy khi con người đến rất đáng sợ. Lúc nãy nói là anh em khi nào con người đến thì đứng nha, rồi ngước mắt lên, nhưng bây giờ vẫn phải xin ơn để ơn đứng vững ấy, chứ không phải là dễ để đứng vững. Vâng, còn câu kết thì anh chị em biết rồi, cái này tự nhiên nha. Nếu ngày mai tận thế, điều đó làm cho bạn sợ hãi hay vui sướng? Tại sao bạn sợ? Tại sao bạn lại vui? Đấy, nếu mà sợ thì tại sao lại sợ? Nếu ngày mai tận thế, đấy, ngày mai mà nếu như trong bản văn này nói tất cả mọi sự trên trời dưới đất. Thứ hai, nếu ngày mai là ngày Chú Quang Lâm thì bạn sẽ làm gì hôm nay? Cũng hay. Đấy, làm gì? Ồ, chắc thì xưng tội quá. Xưng tội. Đâu là những cám dỗ khiến con người ngày hôm nay quên chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại? Đấy, cũng có những cám dỗ như anh nói là lo chuyện đời, thì anh chị em người sống ngoài đời hơn, biết hơn tôi nhiều thứ lắm ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là con có một câu hỏi mà con muốn hỏi, là câu này con đã thắc mắc lâu lắm rồi mà con chưa biết hỏi ai.
Chưa biết hỏi.
Tức là trong Kinh Tin Kính thì có cái câu là ngày sau vợ trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, mà con không biết đó, là những người mà khi đã chết rồi thì họ sẽ được phán xét là họ sẽ phải lên thiên đàng, hay là xuống dưới địa hỏa ngục hay là địa ngục. Thì không lẽ đến ngày đó thì những người chết đó, người ta được sống lại và được phán xét thêm một lần nữa? Thì
vâng, đúng rồi, có đúng đấy. Đúng là có phán xét chung, người ta hay nói đến phán xét chung và phán xét riêng. Đúng rồi, tức là ngay bây giờ như tôi là người bế bối, thế tôi chết thì là Chúa phạt tôi chẳng hạn. Thế có thể là tôi đang ở trong ngoại ngục không dừng đấy chứ nhỉ, hay trong luyện ngục, hay là được lên thiên đàng. Nhưng mà ngay cả khi tôi được lên thiên đàng, như các thánh của chúng ta bây giờ lên thiên đàng, thì thân xác vẫn chưa được, vẫn chưa được lên ạ. Đấy, tức là linh hồn được lên thôi, chỉ có Đức Mẹ được lên thân xác. Và như thế chúng ta cũng tin cái điều mà người Do Thái tin, ngày tận thế thì thân xác mới phục sinh. Còn bây giờ thì chưa. Thành ra bây giờ vẫn có một cái cuộc phán xét, mà nơi đấy mỗi người đi vào cái chỗ của mình, nhưng mà ngay cả thân xác thì cũng chưa được phục sinh, nên chưa bị thưởng hay phạt. Còn cái ngày Chúa đến á, thì là cái ngày trọn vẹn. Thứ nhất là cái ngày Chúa đến có một cái điều đặc biệt là phán xét, người họ gọi là phán xét chung nhỉ. Còn trước đây là cứ từng người chết ông này chết rồi thế là bị phạt. Còn bây giờ là tất cả đều gì, và như thế hoành tráng hơn ạ. Cái tính làm vua, cái tính vinh quang của Đức Giêsu rõ hơn nhiều ạ. Đấy, rõ nhiều. Chứ nó nói với anh chị em, thứ nhất là có toàn cục, tất cả mọi người đều phải chịu. Thứ hai là không ai cãi được. Đấy. Vâng, thành ra là vâng. Vâng, chúng ta phải kết thúc ạ.